Tức là cái người này đang đau bệnh đó, mà khi địa đàng nó tan rã đó, họ đau đến cái độ là họ nói là không thể chịu đựng được, và cái nỗi sợ của họ đó không thể cái gì bằng được, họ không biết làm sao mà bằng được. Cũng như họ nói là bây giờ mình muốn gãi mà gãi không được, mà bây giờ hơn như vậy nữa. Cho nên mày bạn biết đó, trong cái lúc đó đó mà bạn làm cho người ta chấn động, làm cho người ta giật mình sợ hãi thêm nữa là nguy hiểm lắm. Thì lúc này đó, là cái lúc mà mình phải hết sức nghĩa là an tường. Cho nên mấy bạn biết đó, là mình có một cái quy luật mà rất là quan trọng trong cuộc sống, mình gọi là entrainment. Các bạn nghe chữ đó không? Entrainment là như vậy. Nếu mà bạn mà vô trong một cái thiền đường đó, tất cả bà con đang ngồi im lặng như vậy, mà bạn ở nhà bạn đang có nhiều cái chuyện mà khó khăn, bạn vô ngồi trong thiền đường, người ta đang ngồi thiền như vậy, tự nhiên cái tâm bạn nó sẽ điều hòa với tất cả mọi người liền. Cái xe mà mình ngoài đang chạy, mình chạy 85 mai một giờ, nhưng mình đi tới một cái đường đó, mà cái phía xa lộ là toàn xe chạy 75 mai, tự nhiên mình sẽ đi chạy thêm 75 mai luôn. Mình chạy thêm cũng được nữa. Rồi, người ta nói như vậy này. Hai người vợ với chồng đó, hai người vợ chồng người ta đo hai cái tim đó, ở hai phòng khác nhau, hai tim đập khác nhau. Người ta đo nghe bạn, có cái đồ máy đó đó. Xong rồi đó, khi hai người vợ chồng vô ngồi trong cùng một phòng với nhau đó, ngồi nói chuyện với nhau đó, thì trong khoảng 7 tới 8 phút thôi đó, hai cái nhịp tim nó bằng nhau, cùng lại với nhau. Hay ghê. Mà cái này người ta đo được các bạn. Người ta gọi là entrainment. Bây giờ trong vòng, trong một cái nhóm người, 4-5 người mà ngồi nói chuyện với nhau đó, thì thường thường cái người đó mà cái tim mà mạnh nhất đó, thường thường đó, họ và những cái người mà tim mà yếu hơn đó, thường thường một chặp rồi đó, cái tim nó bình hòa lại. Trong một cái nhóm người đó mà nói chuyện ồn ào quá, mà có một hai người mà thường thường im lặng đó, cái người im lặng đó họ cũng, cái tâm họ cũng bắt đầu đồng chút xíu. Nhưng mà không, tức là mình có khuynh hướng là làm sao mà nó điều hòa lại. Không phải là nhịp tim mà thôi, tư tưởng của mình, suy nghĩ của mình. Mà do đó là cái entrainment đó, mình gọi là điều hòa cái nhịp sống của mình về người khác, về môi trường, nó rất là quan trọng. Bạn hiểu được thì nói rồi gì? Rồi bây giờ cái người mà đang nằm ở đó đó, nằm ở giường đó đó, nếu mình có 10 người tới hồ niệm, mà 10 người tới hồ niệm này, một người thì hồ niệm, vừa hồ niệm mà nói, chà, trong là 5 giờ tôi còn đi chữa bệnh người ta nữa, lại lên chút xíu. Người kia nói, ôi chà, bây giờ 4 giờ rưỡi rồi, sao chưa thấy là con điện thoại tới, mình 4:45 đi đón con. Trong 10 người hồ niệm này, mỗi người lo ra, nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Thì cái nhịp sống đó, ảnh hưởng người chết mà. Ảnh hưởng về cái vật chất trực tiếp, ảnh hưởng cái điều đài người ta. Dễ sợ lắm. Mà cái đó chưa sợ bằng như vậy bọn này. Nếu mà trong những cái người hồ niệm, mình đi hồ niệm đó, mà cái lời nói của mình đó, và cái âm thanh của mình đó, nó quá đồng đi, thì cái người mà đang nằm đó đó, họ cũng sẽ bị entrainment, họ cũng bị đồng theo. Cho nên cái người Tàu đó bảo cái phương pháp mà hồ niệm của người Tàu đó và người Tây Tạng khác nhau ghê gớm. Cái người Tây Tạng đó thì ông Padmasambhava đó, ông này là cái người mà viết ra cái cuốn Tibetan Book of the Death đó, của Bạc Đô Tô Đô đó. Ông này ông nói cái phương pháp mà họ hồ niệm đó là họ không bao giờ ồn ào cả. Họ tới họ nói đến lỗ tai người đó và dạy người đó đi qua từng giai đoạn một. Rất là personal, rất là hay. Cái người Tàu đó thì nó có nhiều cái tông phái. Nếu mà tông phái thiền đó mà họ đi hồ niệm đó, thường thường họ là không ồn ào đó. Ông thiền sư ông vào, ông cũng nói nhỏ với cái người đệ tử, ông nói, ông chỉ dẫn cho cái đường đi. Rồi ông ngồi, ông im lặng, ông thiền. Và đệ tử ông cũng ngồi nhau ngồi thiền để mà chờ cái người mà người chết được đi qua một cách bình an. Cái phong phạt tình đó đó thì họ tới họ tùng, họ niệm. Thì thông thường đó, nếu bạn muốn có hiệu quả nhất đó, chỗ cái trợ niệm đấy, hồ niệm đấy mà thầy nghĩ rằng là trong tất cả các bạn ngồi đấy đó, thì cái số người hồ niệm chắc không ít đâu. Nhiều lắm phải không bạn? Đúng không? Bao nhiêu người đấy thường thường đi hồ niệm sẽ giơ tay? Thường thường đi hồ niệm mà đã từng đi hồ niệm rồi. Nhiều. Hay. Rất giỏi. Thì người ta nói rằng đó, là nếu bạn mà hộ niệm cho người đó, đó thì bạn cần có hai cái điều kiện mà quan trọng nhất là cái thân và cái tâm. Hộ niệm đó, cái tâm là việc nhẹ. Thường thường trước khi bạn đi hộ niệm, ta bảo đứng im lặng cho tâm là hạ xuống. Rồi bạn bắt đầu niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật đó, cái tâm đó, thì bạn phải hình dung ra Đức Phật. Để cho cái người mà sắp chết đó, và người chết đó, họ mà biết được bạn, nhớ được bạn, thì họ mà thấy được cái hình ảnh mà Đức Phật mà bạn project, bạn hiện ra, bạn hiện trong tâm của bạn. Tâm bạn hiện Đức Phật đó, thì nó mới làm cho cái người nằm đó đó thấy được Đức Phật. Cho nên muốn như vậy, thường thường đó, bạn phải quán tưởng hình Đức Phật, mà đồng thời bạn niệm như thế nào đó, đó mà cái người chết đó, họ có thể chấp nhận được dễ dàng. Nếu người chết đó, mà nghe cái dòng niệm của bạn đó, là cái dòng gọi là automatic, mà tùng để mà tùng thôi, tùng để mà tùng, mà tùng hiểu gì cả, tùng để mà tùng thôi đó, hoặc là tùng để mà cho mau để mà đi đón con đó, hay tùng để cho mau để mà đi chữa bệnh đó, thì dù như vậy, hay tùng để cho mau để mà đi ra làm việc qua hàng đó, thì dù, thì cái chuyện xảy ra là không cảm ứng được, mà nhiều khi nó trở thành là một cái chuyện xốn sang cho cái địa đại của người ta. Thế nên thầy chỉ khuyên bạn một điều thôi, là bạn nên cẩn thận vô cùng khi mà bạn bắt đầu đi hồ niệm. Đó là về cái phần mà mình gọi là cái tịnh độ tâm đó, cẩn thận để mà làm sao mà cái sự hồ niệm của bác đó là thật sự nó đi vô với cái tâm người, cái người mà đang nằm đó. Nên cái phần mà đất mà tan rã này, phần này thế nào mình cũng sẽ đi qua, không có người nào trong phòng này mà không đi qua cả. Nếu mà có cái thân thì nó sẽ tan rã. Bây giờ cái địa đài nó khổ càng thì cái chuyện gì xảy ra? Cái địa đài nó khổ càng, nói nên nó đình trệ lại, nó không còn lưu thông nữa, thì nó dung nhập vào lửa, hoặc là nó dung nhập vào đất, chứ không phải là một lửa thôi, hoặc là dung nhập vào trong hỏa, trong phong, trong không, không biết cái nào, tùy theo. Thì mình sẽ cảm nhận là cái máu nó bắt đình trệ. Thì lúc này lúc bạn bắt đầu thấy như vậy mà, bạn thấy là cái máu của mình đó, nó chảy đó. Lúc đầu mình không có nghe được cái máu chảy nó, bây giờ mình nghe thấy cái máu nó chảy ở trong. Sau khi mà cái đất nó tan rã ra, mình nghe cái mạch máu nó chảy, mình nghe thấy cái tim nó bóp, mà mình thấy nó bực mình ghê, là biết là càng ngày càng bóp nó càng sao bằng chậm lần, yếu lần. Mà yếu lần đáng lẽ là mình nghe là nhỏ, nhưng mà yếu lần mình lại nghe lớn hơn, mình nghe đập bình bình như đập trống vậy đó. Nó đi ngược lại về cái chuyện mình thường nghĩ, mình càng nghĩ thì cái đập nó càng mạnh á, mà mình nó càng nhỏ. Tại ra là khi mà cái cảm nhận của mình về cái thủy đài đó thì nó càng lúc nó càng sâu sắc, thì cái tiếng đập nó nhẹ thiệt nhưng mà mình nghe nó bự, và mình cảm thấy đó là nó khó chịu vô cùng trong người mình, là giống như thử là cái nước đó mà nó ngưng lại đó, nó cũng giống như thử là mặc biệt, là giống như mình đang đi đó, mà mình người nào giữ mình lại, cảm giữ mình lại, mình chạy không được nữa, mình thấy nó khó chịu vô cùng. Vậy bạn có bây giờ có cảm nhận đó, mình đang chạy còn người nào cầm nó kéo lại, kéo mình lại, không cho mình chạy, thì mình muốn chạy vô cùng, y hệt như vậy. Thì lúc đó đó, những cái hình ảnh mà của những người mình thương, mình ghét, mình buồn, mình vui đó, từ từ bắt đầu nổi ra những cái hình mà quan trọng nhất là cái hình mình muốn, những cái đồ ăn này, đồ uống này, cái nhà cửa mình ở này, rồi cái buồng tắm này, rồi cũng bị xin này, rồi những cái đồ này bắt đầu nó nổi lên rõ ràng vô cùng, to vô cùng. Mà nó làm cho mình cứ muốn tới cái đó, mình muốn chạy cái đó, nhưng mà chạy tới được không bạn? Không, giống kinh trong nước nó bị ngưng lại rồi. Thế nên nó giống như có những cái thứ mà nó hiện nó trước mặt mình để cho mình chạy tới đó, nhưng mà sao bạn? Mình chạy tới không được, nó ngưng lại rồi. Thế nên mình khó chịu, mà mình vừa khó chịu, vừa giận dữ, vừa đau buồn. Bây giờ đó, cái mà làm cho mình chạy tới máu nhất đó, mạnh nhất đó, là khi những cái món đồ đó nó mất đi đó, là những cái người mình thương mình ghét bắt đầu hiện ra. Thì ngay trong giai đoạn này đó, những người mình thương mình ghét thường thường là những người mình có quan hệ xác thịt với nhau. Mình cứ muốn tới người đó, nhưng mà giống như thực là mình tới, mình càng vội tới thì người đó nó càng xa bên kia, tới không được nữa. Cái máu này, nó cái thủy của mình nó không chạy tới nè, ngưng lại. Và làm cho mình đó, bắt đầu xổn sang, khó chịu, xổn sang, khó chịu, tranh chấp. một cái sự hỗn loạn mà nổi lên. Khi đó đó mình còn cái bản ngã không bạn? Còn cái ngã vẫn còn, mà cái ngã đang đang tranh chấp một cách mà nặng nề. Rồi bây giờ Thủy đã biến mất rồi, chỉ còn ba anh thôi. Tiếp tục. Vì cái hỏa mà nó mất thì sao? Cái lửa tắt dần dần để nó dung nhập vào gió hoặc là dung nhập vào những cái đài khác đó. Sức nóng là nguội lần, nguội lần. Sức nóng là con người mình đó, mình cảm thấy lạnh. Cái lạnh là cảm thấy. Mà cái lạnh nó làm thốn con người mình, làm con người mình nó khó chịu vô cùng. Con người mình như rút lại, nó rút con người mình lại. Thì cái cảm giác đó đó làm cho mình bây giờ từ 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 mình cảm thấy sao mà nó xa vắng với những người khác. Mình nước nóng chảy rồi. Bây giờ mình là cảm thấy xa vắng với những người xung quanh này. Mình thấy giống như mình mất đi cái liên hệ với cái thân xác của mình. Lúc này thầy xin hỏi các bạn, và đố các bạn đó, lúc này mình có cảm nhận được cái thân của mình hay không? Có còn cảm nhận cái thân mình không? Thì ngón chân mình cảm nhận ngón chân mình không? Còn không? Không. Cái địa đài nó tắt rồi. Mình không cảm nhận cái ngón chân mình nữa. Ngón tay mình cảm nhận không được nữa. Khô nại cái nước máu chảy, bây giờ cái máu không có. Mình chỉ cảm nhận là cái cục gì đấy mình đang ở đây này, bây giờ lạnh lần. Cái cục là cái thân của mình đó. Lạnh lần. Mình không cảm nhận được cái ngón tay, ngón chân, cái mặt, cái mũi, không cảm nhận được này. Nhưng mà có một cái thực thể, cái chủ thể là mình cảm thấy là rõ ràng là có cái gì là lạnh lần đi. Thì bây giờ đó, ý nghĩa về cái bản ngã của mình đó, nổi lên. Những cái chuyện mà kinh nghiệm về quá khứ là bây giờ bắt đầu hiện ra, giống như câu chuyện, cái movie đó là bây giờ nó hiện ra. Thường thường người ta nói là người ta thấy quay lại cuộc đời của mình trong cái movie đó, là cái giai đoạn này đây bạn này. Là cái movie, là cái phim cine của đời mình là bắt đầu nó quay ra. Từ đầu đến cuối, những cái đoạn nào đó mà hay nhất đó, mình đóng hay đó, nó hiện lên mạnh lắm. Những cái đoạn nào mình đóng dở đó thì sao bạn? Nó hiện không? Cũng hiện. Nó cũng hiện, hay cũng hiện, mình dở cũng hiện. Nhưng có những đoạn phim mà mình đóng bí mật đó kìa, mình đóng mình không ai biết đó. Đâu hiện ra nữa chứ, cũng dễ sợ lắm, đúng không? Tại sao nữa? Nhưng mà nó đặc biệt cho này bọn em. Là khi mà nó hiện ra như vậy đó, nó sẽ làm chuyện gì? Thầy đố các bác, khi mà những cái hình ảnh này hiện ra thì bác sẽ cảm nhận như thế nào? Bạn cảm nhận như thế nào? Bây giờ bạn ngồi bạn tưởng tượng, nếu bạn thấy những hình ảnh chuyện của mình thì bạn cảm nhận như thế nào? Hả? Buồn. Vui thế mồ chứ buồn gì? Mình thấy mình động sinh hay rồi mà. Hả? Luyến tiếc. Rồi cái luyến tiếc có cái gì nữa? Nếu bạn thấy mình làm những chuyện đó thì bạn thấy gì bạn? Hạnh diện vô cùng. Mình hạnh diện, mình thấy mình ngon quá, mình thấy mình độc đáo quá, number one, độc đáo quá. Nhưng mà bây giờ sao bạn? Có được không? Mình thấy giống như thử là có người nào, người Mỹ gọi là pull the rug, có người nào kéo đi mất đi rồi, mình thấy ủa, mình mất hết trơn rồi. Cái cảm giác là mình mất hết, không còn gì cả, mất. Như ngọn lửa mà tắt, mình cảm giác nguội lạnh quá mà. Mình muốn những cái mà nó nhiệt não nhiệt lên. Và bạn thấy lý do mà tại sao đó. Khi mà cái chuyện gì đó mà cái bạn ngã mình loài mặt ra thì mình thích làm vô cùng. Mình nhiệt tâm ghê gớm lắm. Nhưng mà cái chuyện gì mà người ta sai mình làm đó mà mình thấy nó không có quang vinh gì cả. Mình như khi mình chẳng làm gì cả, mình tan thôi. Tan thôi đó. Thì dù như cái chuyện gì mình làm đó mà người ta cho mình huy hiệu đó, đây là tổng bộ trưởng hay là phó chủ tịch gì đó, thì mình làm mạnh lắm. Nhưng mà nếu mà không cho chiếc bùi gì cả là mình ngồi liền, không còn nóng nữa. Không nóng. Mà tại ra đó là cái họa đài của mình. Cái họa, cái lòng, cái nửa của mình. Và bây giờ đó, những cái chuyện mà đấu tranh của con người của mình, của cái bản ngã của mình đó, là nó giằng co. Nó giằng co vô cùng. Là bởi vì đó, một mặt đó, thì mình muốn được như vậy. Một mặt mình không còn thể được nữa. Mình đang nằm và mình thấy nó lành lần, và mình thấy hình ảnh nó nóng hổi như vậy. Mình thấy bất lực, mình thấy khó chịu, mình thấy luyến tiếc. Mình lại thấy kiêu hãnh, mình lại thấy mình muốn làm thêm nữa. và cái bản ngã nó tranh chấp không ngừng hai cái đối tượng trạng thái đó, tranh chấp mà không ngừng tranh chấp, nó làm cho mình gì giống như bị xấu xẻ ra, bị xẻ ra từng mảnh, bị xẻ ra từng mảnh. Cho nên khi mà mình cái lửa nó tắt rồi, con người mình càng ngày càng lạnh lại đó, cái cảm giác bị xẻ ra, rứt ra, khó chịu vô cùng. Bạn ngồi bạn coi này, bây giờ câu hỏi bạn đặt ra, bây giờ làm sao lúc sống đó mà mình có thể chuẩn bị đừng có bị cái chuyện này xảy ra. Cái đó là mục đích của cái bài học này. Tại mình không muốn quá những trường hợp như vậy bạn. Đúng không bạn? Đúng rồi, thế nên bây giờ mình phải có cái chìa khóa để mình làm sao mà qua những cái vụ này mà được. Chứ còn không tới đó rồi nó bị xấu xẻ thì buồn lắm. Rồi họa mất rồi. Ui chào ơi. Tiếp tục. Gió ngừng thổi. Khi mà gió ngừng thổi thì chuyện gì xảy ra? Gió là biểu tượng của cái quả tình cảm như mình nói đó. Bây giờ gió mà tắt thì dung nhập vào không gian của tư tưởng. Cái phổi của mình á, cái hơi thở của mình á, bây giờ tự nhiên là nó từ từ nó gần như là không còn nữa. Và bạc qua hẹn, hồi nãy là cái tim á, ngừng đập. Thì thường thường đúng thì y khoa nói cái phổi ngừng đập, tim ngừng đập nó là một lần luôn đó. Nhưng mà đấy là nói cái gió đó, nó sau cái nước, nó sau cái tim. Cái phổi sau cái tim, cái hơi thở sau cái tim là vì lý do là sao? Là không phải là cái hơi thở bạn, mà nói cái tình cảm. Cái tình cảm nó sẽ diệt mất đi sau khi mà cái tim nó ngừng lại. Chứ không phải cái tim ngừng lại là tình cảm nó ngừng luôn, chưa? Nó còn một cái thời gian, khoảng thời gian đó. Cái gió tình cảm này nó sẽ từ từ nó sẽ ngừng lại. Nhưng mà khi mà cái phổi mà nó ngừng lại, hơi thở ngừng lại đó, mình cũng cảm thấy bao, mình cảm thấy mình thở không được nữa. Mình muốn thở không được. Mình muốn giao tiếp mà giao tiếp không được nữa. Có một cái người mà trong internet đó, họ diễn đạt được cái cảm giác của họ lúc này đó là bảo biệt sao mà họ thấy cái người vợ họ đứng đó, họ vội tới mà thấy cái người vợ đó quay lưng đi. Rồi họ thấy người đó họ muốn cười đó, nhưng mà người kia biến mất, mơ biến mất. Họ muốn tới ôm một cái, nó cũng mơ là biến mất. Và họ thấy là họ nói cái gì ra đó, cái người đó cũng không nhận được nữa. Họ cảm giác mà cái phong bây giờ là bị tan rã đó, mình không tiếp xúc được với cái người bên ngoài được nữa. Và cái cảm giác phong mà không tiếp xúc với bên ngoài là cũng hệt như là cái người mà bị mổ đó, mà họ sống lại tới lúc họ chết đó. Họ không tiếp xúc được với người mà họ đang thấy đó. Dù họ thấy rõ ràng họ tiếp xúc cũng được. Một cái sự ngăn cách rất là rộng, rất là sâu giữa cái người sống, người chết. Mà giữa cái lúc này, lúc mà mình phong đài này nè, mình ngừng, gió ngừng thổi. Lúc đó đó là mình thấy là cái sự chắc nặng của thể chất bắt đầu cảm nhận thấy cái sự trống vắng của không gian. Giống như là cái hồi nãy đây, cái thân thể của mình nóng bây giờ là nguội lần, nhưng mà vẫn còn cái thực tài nguội, lạnh, nó bị cấu xẻ, nó bị tự nhiên thế đó. Nó trống, càng ngay cái trống nó càng mở rộng. Nhưng mà cái trống nó mở rộng nó có hạn chế, nó không phải là vô lượng vô biên, nó có hạn chế. Một cái sự trống rộng, một cái cảm nhận trống vắng trong người mình bạn. Cảm nhận trống vắng trong người mình. Bạn thấy dễ sợ không bạn? Nhiều khi đó, mình chưa qua cái giai đoạn này, mình ngồi mình chơi, mình cười, thôi không can gì. Thầy nói con cũng ngồi nghe cho vui thôi, vì con là exception, con không bị cái này đâu. Con lại không bao giờ bị cái chuyện này đâu. Cái mục đích của mình không phải cho bà coi cái này, mục đích của mình là mình làm sao mình ra khỏi cái này. Cái mục đích của mình là như vậy thôi, cho mình nghe xong. Nhưng mà nghe để mình biết là cái anatomy của nó là sao, cho mình đi tìm cách để mình ra khỏi cái này. Cái sự trống vắng này đó, nó rộng rãi đến cái chỗ như vậy bạn này. Trước khi bạn thấy trống vắng, những cái người bạn thương đó, bạn thấy ghét quá, tại vì mình tiếp xúc họ tiếp xúc cũng được. Những người mình ghét đó, mình càng ghét thêm nữa. Mình tiếp xúc cũng được mà. Rồi những cái người đó mà mình nợ đó, là mình thấy sướng quá. Vì sao vậy? Mình chạy, họ mất luôn. Tất cả đều trong tàu mình nghĩ ra, mình tưởng tượng ra chứ không có thiệt. Và chưa hết mà. Nhiều khi đó, những cái chuyện mà mình nghĩ là mình không tưởng tượng được, Bây giờ trong cái gió thổi này nè, trong cái không gian này, bao nhiêu chuyện tưởng tượng nó thành hình ra. Tức là cái phim cine hồi nãy mình quay về đời mình nghĩ, ô, hồi đó cái người đó đó nó quạnh mình cái. Lúc đó đó thì mình nhìn. Bây giờ mình nhìn lại câu chuyện là mình nói, trời nhìn chứ mình đánh nó cho cái như đâu. Thì trẻ ra trong không gian này đó, lúc bằng gió ngưng thổi này, không gian này mở ra, thì thật sự mình đánh người đó, mình giết người đó. Mình làm cái chuyện gọi là hung bạo trong tâm mình ngay lúc đó. Và cái sự mà biểu hiện sự hung bạo đó đó, thì lập tức nó đem tới những cái chuyện nghiệp khác, những cái tư tưởng khác xảy ra. Cho nên là phức tạp vô cùng đó. Thầy muốn streamline cho nó dễ hiểu, mà các bạn thấy đã dễ hiểu như vậy mà đã khó rồi, đã technical nhiều như vậy đó. Bây giờ đó, cái mà dễ sợ nhất trong cái lúc mà trọng vắng này là mình sinh ra cái ý tưởng là mình muốn níu kéo, mình muốn cho nó đầy, mình trống quá muốn cho đầy thêm vô, cho nên muốn kẻ người này có người kia, mình muốn chấp cái này, chấp cái nọ, muốn đem vô, đem thêm, có cái này cái nọ. Mình muốn có thêm người này, hồi nãy mình chạy trốn người nợ, nhưng mà bây giờ đó, mình lại không muốn trốn người nợ nữa, mình lại muốn giết. Hồi nãy cái người thương đó, họ chạy đi rồi đó, thành đã thù. Mình nghĩ thôi bỏ đi, nhưng bây giờ mình muốn kéo tới để mình giết, mình thù. Nó sinh ra cái mâu thuẫn mà không thể tưởng tượng được. Giây phục trước thì mình thương, giây phục sau mình ghét. Nhưng giây kể tiếp thì mình lại muốn giết. Nó đạo lộn như vậy, cho nên Đức Phật gọi là xí thành, cái sự mà bừng phát mà không có đầu, không có đuôi gì cả, và nó không có một cái logic nào cả. Nó hoàn toàn xảy ra mà không có logic như mình nghĩ. Không còn chiều là 1, 2, 3, 4 như mình nghĩ. Và mình muốn làm sao mà cho cái không gian đó nó phải đầy vô, chứ đừng có trống quá. Nhưng mà mình càng muốn đầy thì nó lại càng rộng ra. Mình càng thấy sao mỗi cái ý tưởng mình ra, bây giờ cái ý tưởng nó mất đi. Mình muốn nghĩ thêm một ý tưởng nữa, ý tưởng nó nghĩ không được nữa. Ý tưởng nó càng ngày nó càng rơi rạc ra, càng rơi rạc ra, càng rơi rạc ra, càng rơi rạc ra. Và rồi đó, ngoài cái ý tưởng gần như tê liệt, mình không thể nghĩ được. Và do đó, mấy bạn biết đó, nếu bạn mà không cẩn thận mà học cách niệm Phật cho đúng đó, thì đến lúc đó bạn muốn niệm Phật đó, nhiều khi cái tư tưởng nó không cho phép bạn niệm Phật nữa. Cái phóng đài của bạn, nó bây giờ nó bắt đầu nó không cho bạn niệm Phật nữa. Gió nó ngừng thổi, nó không cho bạn niệm Phật nữa, vì là mình không đủ sức mà niệm Phật. Cái tư tưởng nó rơi rạc quá, nó ngừng lại luôn. Mệt. Rất là mệt, trống rỗng của cái không đại. Thì bây giờ đó, thầy dẫn bạn đi từ từ, bạn thấy nó biến hóa từ từ này. Vì cái không đại này đó, là cái khoảng không gian của âm thanh, của suy tư, của ý tưởng. Nó là cái quả của biểu tượng, cho nên mình sẽ thấy rất nhiều cái hình ảnh biểu tượng nó hiện lên, nổi lên mà lúc đầu trong đời mình không thấy, bây giờ tự nhiên mình thấy lên. Biểu tượng là cái gì? Biểu tượng là một cái hình ảnh nào đó mà nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc hơn là cái ý nghĩa đó. Dù như này, con chim này đó là một cái hình con chim thôi, nhưng mà nó lại là cái biểu tượng của cái gì bạn? Theo bạn nhìn con chim này thì bạn thấy nó có ý tưởng gì, có một cái hình ảnh gì gợi lại cho bạn? Cái gì? Sự tự do, đúng rồi. Nó còn gợi lên cái gì nữa bạn? Gợi lên cái gì nữa? Nếu nhìn con chim này nè, là cái gì nữa? Hòa bình, đúng rồi, hòa bình, tự do, cái gì nữa? Con chim bên tay phải đó, con chim trắng đó, là cái gì bạn? Sự sống. Đó. Nhưng mà con chim này đó, bản thân nó là con chim, nhưng mà trong cái lúc mà bạn ở trong cái quả mà của không đại đó, thì nó lại mang ý nghĩa mới, ý nghĩa có thể là sự tự do. Và những cái hình ảnh nó trỗi lên, khi cái tư tưởng bạn bắt đầu nó lắng lại, nó ngừng lại, hình ảnh này nó nổi lên. Và giữa hình ảnh và cái tư tưởng, nhiều khi những cái âm thanh mà nó mạnh vô cùng, nó nổi ồn ào vô cùng, nó bắt đầu nổi lên. Những cái âm thanh mà nổi lên ồn ào này đó, giống như là ở bên lỗ tai của mình, mà không phải nữa. Và đây là cái lúc cuối cùng cả, để mà cái không gian này nó tan vỡ ra. Thì không gian mà tan biến đó, tức là bao nhiêu cái tâm tư của mình, bao nhiêu cái hình ảnh này nó cũng ngừng lại. Có một cái đặc biệt đó, là tất cả những cái hiện tượng này đó không hề xảy ra bên ngoài mình. Không hề xảy ra bên ngoài. Nó xảy ra ở bên trong. Cái ngã mình đó, nhận diện ra. Bây giờ bạn thấy, bây giờ bạn ngồi đó thì cái mắt bạn nhìn ra, bạn thấy cái thân nằm đây. Nhưng mà tưởng tượng cái thân bạn mà nó lấy đi đó, thì cái cảm nhận của bạn là cái gì? Nó có một cái chủ thể nào đó. Thì bây giờ đó, tưởng tượng cái không gian đó, mà khi mình nằm đó đó, thì mình chỉ cảm nhận một cái không gian đó, mình không còn thấy cái thân, không còn thấy cái tình cảm nó mất đi rồi. Mà cái tư tưởng mình nó bây giờ nó ngừng lại, mình nghĩ không được cái suy nghĩ nữa, vì mình brain dead rồi, không suy nghĩ được. Thì hình ảnh nổi lên, bây giờ hình ảnh nó cũng ngừng lại luôn. Đó. Thì bây giờ cái chuyện gì xảy ra bảo, cái khoảng không gian đó đó, tự nhiên đó, nó giống như thử là cái chủ thể của mình đó, mình chỉ còn thấy một chuyện nhất thôi, giống như là bao nhiêu cái chuyện mà từ trước đến nay nó dồn lại trong vòng một tích tắc thôi. Phim cine mình thấy cái chuyện mình vui, mình ghét, mình buồn, mình yêu, mình thích, cái hình ảnh, cái biểu tượng, âm thanh, tất cả đều dồn lại trong một tích tắc. Trong một tích tắc đó đó, nó là cái năng lượng, mình gọi là cái khí. Cái chữ khí này không thể nào mà diễn tả được. Người Ấn Độ dùng một cái chữ gọi là cái biru. Cái biru này không phải là hộp biru bằng phát âm là cái chữ đó, nhưng mà nó là ý nghĩa rằng nó là một cái tinh hoa, một cái kết tinh của cả một đời bạn, cái kinh nghiệm của cả một đời bạn, tất cả kinh nghiệm cả một đời bạn đó, bây giờ nó gom lại vào trong một cái hộp nguyên tử năng lượng nhỏ chút xíu thôi, chút xíu. Và cái đó đó gọi là cái thức, gọi là cái thức đại. Bạn hiểu được khúc đó không bạn? Cái đó cái khó hiểu nhất đó, mà cái đó cái khó khăn nhất đó, mà cái đó tại sao sau này đó, người ta gọi là holographic universe. Người ta tin rằng đó, là cái cuộc sống của mình đó, là holographic, tức là ngồi thiền một giờ đồng hồ đó, trong một giờ đó nó phản ánh một đời của bạn. Và con người của bạn là cái tâm của mình đó, là nó phản ánh cả cái vũ trụ, tức là hologram đó, hologram đó. Đó là cái quan niệm mà bây giờ họ nói như vậy. Nhưng mà 2.500 năm trước đó, thì Đức Phật nói rằng đó, cuộc đời của mình đó, kinh nghiệm cuộc đời của mình đó, đến cái giây phục mà cuối cùng cả đó, khi mình nắm cái đài này là biến mất, cái không là biến mất cả đó, thì tất cả nó dồn vô lại trong một cái energy nhỏ vô cùng vi tế. Cái energy này nó chứa đựng toàn bộ cuộc sống của bạn.